thành ra sau này kinh nghiệm của vậy, ví dụ như mình coi, thành ra mấy ông thầy cũng kỹ lắm nha, cũng như hồi xưa thầy Đức Niệm á, thầy Đức Niệm phải đưa cái quyển Thủy Nguyên Lửa Bát Duyên Kinh ra, thầy nhất định là không chịu in. Quyển kinh thầy nó không biết có tên Phật không, kỹ lắm á, đưa ngay cái quyển mà đây nè, có đại thừa gì nè, có thầy Diễn Giác gì nè, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nè, hồi xưa lật ra thầy cái gì lạ quá, thầy hồi xưa không có để tên tác giả, thấy không, thầy không tác giả, thầy chịu in nha.
Mà đúng cái kinh
không biết sau này thấy có để tên là ngày thầy Diễn Giác nào dịch á, hiểu thằng ơi kỹ đi vậy đó, thành ra cái quan trọng lắm, tại vì kinh điển sau này nó mình đâu có biết là sao Phật chập diệt rồi, phải không, rồi là kinh điển đó mà rồi nó mới kết tập, thành ra người đời nhiều khi họ giả mạo vô, thấy không, thành ra cái trình độ mình còn kém á, thấy không, trình độ chưa tổ thì đương nhiên họ nhìn vô là biết kinh này thiệt hay giả rồi, họ lo, thấy không, trình độ mình kém á, có cái điều gì nghi ngờ đó, thấy không, thì phải coi là lời chưa tổ, lời chưa tổ, hay là những cái người mà dịch kinh, hay là những cái người đó là những cái người mình tin tưởng được, tức là bảo đảm là những cái bậc sa môn thật sự họ tu hành thật sự thì đương nhiên cái kinh họ làm ra thì đương nhiên không phải là kinh dở, cẩn thận cái vụ đó, thấy không, còn nếu mình giác ngộ, còn nếu không nữa, nếu mình nghi ngờ nữa thì mình phải coi là cái là chưa tổ, cái tổ nào mà chịu có chú giải vào kinh đó thì bảo đảm kinh đó nó có giá trị, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm đi, kinh Lăng Nghiêm bây giờ đó thì họ tìm không ra phản bản, chỉ có giờ bản Trung Quốc thôi, cái bản sang Đức không thấy, thấy không, thì bây giờ họ mới đặt vấn đề là kinh Lăng Nghiêm này không phải Phật viết hay không, thấy không, cái chú thì có, cái chú thì có, thấy không, đó, mà kinh là không thấy. À, thì bây giờ sao, bây giờ mình coi lại một tổ nào cũng là chú giải hết trơn á, tổ nào cũng chú giải hết trơn á, mà ngon lành đó, tổ thứ lớn quá à, thì ở trên này được, trên này mình tin tưởng được, thấy không, thí dụ như có một số, thấy không, mình phải nên để ý đó, bởi vì mình chưa giác ngộ được thì thực sự ra nó rất là nguy hiểm, bởi mình mà lỡ kẹt vô trong hệ thống nào mình chắc vô mà cái đó thực sự mà không phải cái duyên nghiệp mình nó kém á, mà không phải là nguy hiểm lắm, thấy không, là hay nhất á. À, thành quý cô cũng nên học tiếng Tàu, không, nếu không rõ tiếng Tàu phải biết tiếng Sanskrit, ít nhất phải trong muốn nghiên cứu về Phật học thì về thanh minh á, tức là về ngôn ngữ học á, là quý vị phải biết một vài cái tiếng, nó gọi là tiếng của tuổi kinh điển, hoặc là thứ nhất là tiếng Tàu, thứ hai là tiếng Sanskrit, mà tiếng Sanskrit bây giờ nó không cần thiết nữa là tại vì nó quá ít đi, cái tạng không biết nó quá ít, thứ hai là Nhật nó viết kinh điển rất là nhiều, thấy không, à, thứ ba là tiếng Tây Tạng. Đó, thì cái ba là tới là đại thừa, còn nếu mà nguyên thủy thì chỉ cần biết Bali là đủ, thấy không? Thì cái chuyện đó mình là con người, nếu mà mình nặng vấn đề tu thì cái chuyện đó không cần thiết, còn nếu mà trong này đó mình muốn đọc thêm đọc kinh để xây được cái trí tuệ gieo duyên với kinh điển thì sau này mình tất cả phong môn đều học cái nguyện đó thành để độ sanh á, thì đương nhiên trong ba cái đó phải nén học một cái cho nó khá. Bạn ngôn ngữ khá thì cô cũng gieo cái nhân duyên học tiếng Tây Tạng rồi, học cái kia rồi thì sẽ cái nhân duyên đó mình gieo thôi, rồi sau này nếu có cơ hội thì phát triển một cái cho nó tới nơi tới chốn, đồng thời song hành đó thì mình đánh vô lấy cái hành trì làm cái chánh, thấy không đó. Thì quan trọng là như vậy, nhắc lại cho nhớ thôi nè, thì cái tâm kinh Bát Dạy Ăn Giác này nè, lược giải là ngày trí húc giải, và trí húc này là sanh vào đời nhà Minh nè, cái pháp hiệu của ngài á là Ngẫu Ích nè, pháp danh của ngài là Trí Húc, trí tức là trí tuệ rồi nè, húc là mặt rồi hình đông, mặt trời buổi sáng thằng đông tiếng Tàu á, thì đây là lúc mà ngài thọ giới với ngài Tiết Lãnh, ngài làm đệ tử ngài Tiết Lãnh, Tiết Lãnh là đệ tử ngài Hám Sơn, thầy Tiết Lãnh mới đặt tên cho ngài là Trí Húc, thì ngài cũng nói là như là dự điềm, cũng như nói cho ngài là mong cái một ngày cái mặt trời tự nhiệt của ngài nó phát triển ra giống như là chư Phật vậy đó, thằng đông buổi sáng lễ tiêu chúng sanh, mặt trời buổi sáng thì nó không có bức chúng sanh mà làm cho chúng sanh nó được ăn vui mát mẻ, thì đặt tên như vậy. Thì sau này bắt đầu là ngày nhất tâm và là ngày đi vào pháp môn tịnh độ rồi đó, thấy không, thì ngày mới đặt pháp hiệu là Ngẫu Ích. Nè, thì ngẫu là cái gì, ngẫu là ngó sen, thấy không. Nè, thì ngài nói rằng là muốn sanh lên tịnh độ là phải có cái nhân của tịnh độ, cái nhân đó là cái ngó sen, thầy người ta nhân đó là sen, ngẫu không có đấy, cái ngó sen thì ông nói là cái ngó sen này đó nó mới phát sanh ra được cái lá sen. À, nhờ cái lá sen nó đút lấy cái đất nước gió lửa rồi nó kết lại nó ra cái bông sen, thấy không, rồi cái bông sen này nó kết ra cái quả sen đó. Thì cái ngó sen này nó làm lợi ích cho chúng sanh bằng cách là nó sẽ liên được thành cái quả sen thì lại lên tịnh độ. Thì Ngẫu Ích này là pháp danh, là kiên đời sau của ngài lấy pháp danh này để chỉ bài cái chiều hướng tịnh độ của ngài. thì ngài là cái tổ thứ 9, sau tổ thứ 8 là tổ Châu Hoàng. Thì cũng cuộc đời ngài rất phục ngài Châu Hoàng. Thì ngài được giải ra. Thì đây là cái được giải rất là ngắn gọn thôi. Rất là ngắn gọn thôi. À, nhưng mà bây giờ thành ra cái trong cái chưởng này tôi cũng nói qua, đọc qua cuộc đời của ngài lại cho quý vị biết, để quý vị thắt ra niềm tin cho một bậc này. Thấy không? Tại sao ngài một hành giả đại thừa còn ngài dạng đại là chú giải những cái kinh về nguyên thủy. À, thì em biết rằng là cái lối của tu tập của ngài, ngài ngộ cái gì, ngài thấy cái được cái chân lý nó đi theo chiều hướng nào, à, để cho mà rõ ràng. À, thì đọc qua trang thứ ba, Ngẫu Ích đại sư sinh năm 1599 và mất năm 1655. Ngài họ Chung, Chung này tên Tế Minh, tự là Chấn Chi, người Ngô huyện tỉnh Giang Tô, phụ thân trì chú Đại Bi hơn 10 năm. Đây là một người gọi khác có thành toàn cái tổ, thấy ghê gớm không, chứ mà nói như bình thường phải không, có lịch sử dễ sợ lắm. Bỗng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát trao cho đứa bé, sau đó thì ngài liền xuất sinh. À, Bồ Tát mà phát thanh ra quên hết rồi, không nhớ vậy. Lên 7 tuổi chỉ dùng chay, 12 tuổi đọc sách Thánh Hiền. Sách Thánh Hiền này thì cái thời đó tức là sách của Nho với Lão. Sinh dạ cảm khái, à, bắt đầu là mới thấy là mình ngộ nhập vô tổng được, thấy nó hay quá phải không. À, tức là cũng như là thường cô đọc kinh mà cảm khái đến nỗi là nó rùng mình ra xa nước mắt vậy đó, nó ngộ lắm. Biết cánh giác dược thánh mới thấy rằng là cái lối của suy nghĩ của ngài Khổng Tử, ngài Khổng Tử là Lão Tử là cái lối rất là hay. Quyết là bây giờ mình sẽ thao làm giống như ngài, thề việc thích đạo. Thì lúc đó là cái chủ trương của Khổng Tử là chủ xương cũng nhà nhân thừa, thì thầy ông thấy đối với Thích Lão là cái nói chuyện nó hơi mông lung giải thoát nữa, chứ không trúng, thầy nó nghĩ là tập, thấy không. À, Thích với Lão là hai chủ trương giải thoát, thành ra ổng chê, ổng nói là nhà làm như ông kia mới cũng như bây giờ mình nghĩ nè, xã hội nó quan niệm mà phải sống như khoa học kỹ thuật phát triển như thế này, dân chung cũng sao nó hạnh phúc, chứ bây giờ đi ra tu hành cúng kiến làm gì, thí dụ ra khái gì đó, nó không lợi gì, quan niệm như không biết ra thoát ở đâu này kia, đại khái gì đó, quan niệm gì đó. Thì lúc đó họ chắc, ông chắc thành chắc quan niệm đó. À, bỏ không trai giới, lúc đó thì ngài mới thấy rằng là cái quan niệm của ngài Khổng Tử với nhà Hồi là trúng, nó gọi là Khổng Nhan trúng, thấy không. À, từ anh trai bỏ đi không ăn nữa, thấy không. Thôi Bồ Tát á, Bồ Tát sanh ra mà nó vừa sập giết hơn 10 thiên luận bài xích dị đoan. À, lúc đó ngài nói là đọc thà thích Lão nó dốc, thấy không, là cái môn tà đạo dị đoan nói tầm bậy tầm bạ không có trúng mà đời không thực tế là cái gì đó. Thường thường á, cái lối người giác ngộ họ nhìn khác cuộc đời, mình nhớ kỹ gì đó, cái người giác ngộ họ nhìn không giống cuộc đời nữa, thấy không. Thành ra cái lối nói họ không mà cái người mà chuyện nào, cái bởi nhiều khi mình nói tin Phật hay là tin cái Phật á, thấy người đó có cái căn tính họ mới tin được, thành ra không có dễ tin đâu. Thành ra mình nói là không có thể lấy ít phúc báo nhân duyên mà đắc sanh bị quốc á, là cái chuyện nó trúng á, mình tin như tin như đà mà cái tin nó khó tin mình tin được, không phải là mình phải có một cái đức nào đó, thấy không, chứ nhiều khi nó không tin. À, thì ngài ngộ, ngài nhập vô được trong cái kinh điển của nhà Hồi đó, thì bởi vì thành nó tâm ngài tương ứng liền. Đêm ngài mộng thấy cùng ngài Khổng Tử, đây là Nhan, đây là Nhan Hồi, tức là đệ tử chánh của ngài Khổng Tử đàm đạo, thấy liền, thấy không. 17 tuổi nhờ đọc Tự Tri Lục và trúc xong Tỳ Bút của Liên Trì Đại Sư, đây là bắt đầu nhân duyên với Bồ Tát, thì các Phật pháp hợp tác lại, thấy không. Cái Bồ Tát hóa sanh là có cái nguyện, thành cái Bồ Tát hợp tác. Nếu mà không hợp tác á, bởi cái thiện tri thức là quan trọng vậy đó, phải nhờ những thiện tri thức, và sách vở nó còn để lại là những cái tài liệu của thiện tri thức thôi, hợp tác để cho ngài gặp đọc, đây là cái hộ pháp hợp tác thôi. Thành ra đời mình phải phát nguyện là vậy đó, nguyện đời sau mình không quên Tam Bảo, nhớ kia mình cũng quên kia là nhờ chư vị hộ trì, thấy không. Thì ngày mới gặp được cái hội này chứ không thôi là đi trúc luôn rồi. Tự Tri Lục là trúc xong Tỳ Bút của Liên Trì Đại Sư. À, Liên Trì Đại Sư là tổ của bên Tịnh Độ Tông, biết được lỗi lầm bán Phật thở trước, ăn năn sám hối, đốt sạch các bài tỷ Phật luận kia. Năm 20 tuổi khi chú thích luận ngữ, thì lúc đó thì ngài vẫn nghiên cứu giữa Khổng giáo và Đạo giáo một song hành. Vậy nghĩ là lúc đó thường thường á thì là ngài biết rằng là Khổng giáo chỉ là nhân thừa thôi, để là căn cơ độ các vị Bồ Tát, là khi mà họ hành đạo họ đổ hết cả mấy thừa mà. Đến câu thiên hạ quy nhân, thiên hạ quy nhân, cái nhân này tôi nghĩ là cái nhân nghĩa đó,
đen nghĩa cũng như từ bi vậy đó, không sao giết tiếp, quên ăn bỏ ngủ suốt 3 ngày đêm. Nó chỉ có một câu thôi, thường mấy người đó họ tư duy dữ lắm, cái tâm họ bị kẹt cái gì họ nghĩ hoài vậy đó, thành nó ngộ với họ, họ cảm thấy những cái điều hồi xưa họ nghĩ lầm vậy đó, họ bao nhiêu họ quy lại chỗ đó, ngộ được tâm pháp của Khổng Nhan. À, thì tất cả cái lối của ngài Khổng, ngài Nhan đều lấy cái chữ nhân nghĩa làm đầu, thấy không? Cái nhân là chánh để mà lợi lợi cho người ta. Mùa đông năm đó, nhân á, cái nhân ở bên đạo Khổng đó, nó tương đương cái giới của mình á, à, cái giới của mình á, cái nhân đó là không làm cho ủng hại chúng sanh, không làm cái này cái kia lợi lạc chúng sanh, nó tương đương cái giới của mình á. Thành ra bên đó bên Phật cũng vậy, cũng lấy giới làm căn bản, thấy không? Mùa đông năm đó tan cha đó, thì năm ngày năm 22 tuổi là bắt đầu tan cha rồi, do nghe kinh Địa Tạng Bổ Nguyện đó, kinh đại thừa không à, không duyên dính với đại thừa không, bèn phát tâm xuất thế đó. Tôi không biết lại đại nguyện là tôi đọc không có bình thường có sao, nhưng mà thầy Tịnh Tý một lần đọc tới cái bài tụng tới kinh này là không bao giờ tụng hết quyển được hết rồi, tụng mấy phẩm là nước mắt ông xa xuống à, không bao giờ ông tụng được hết quyển, ông tụng chừng là tụng nước mắt đau quá vậy không nổi. Có cái duyên, nó duyên mà ổng rất là thích Địa Tạng nha, thầy một tí cái gì chứ mà Địa Tạng lộn nghĩa là mê tấm mê sai của nguyện của ổng là mê tấm sai mà tôi không hết, ông tụng là cảm động chịu không nổi, không có cái lực bắt tâm xuất thế, từ đó chuyên trí niệm Phật ha, bắt đầu là tin bắt đầu là niệm Phật, thì năm bắt đầu 22 mấy tuổi là niệm Phật rồi đó. Phật đây là báo đền cha mẹ của mình, là cái duyên thấy được cái vũ thường, thấy được cái Bồ Tát hạnh, để cái hạnh để cái Địa Tạng Bồ Nguyện là chỉ nói Bồ Tát hạnh thôi, nghe không? Bồ Tát một cái Bồ Tát cái hạnh nó không thể tưởng tượng được, nghe không? Nó thì ngày mới cầm nó phát tâm chuyên trí niệm Phật. 23 tuổi nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, thì lúc đó ngoài vấn đề đó thì ngày bắt đầu tham cứu học thêm cái giáo học mấy vị Bồ Tát, là gọi là cái nguyện của họ là tất cả các môn thiền nguyện học mà thành nó kiếp, thì cái Bồ Tát ngộ đó họ sanh ra cái tâm họ cái là cô thấy y chang cái môn thiền nguyện phải làm đủ hết rồi á, không mà nó không phải Bồ Tát nhiều khi là con cái à. Đó, rồi đồng Phật Di Đà giảng tiếp rồi bắt đầu mới sau. Thấy cái tâm mình thường thường phát nhỏ đó, cái Bồ Tát là họ Nghiêm đến câu thế giới tại không, không sinh đại giác. Thấy giờ nào học cái Lăng Nghiêm thì biết, chứ giải thích cái này nó lâu lắm. Thấy không? Ổng không hiểu. Đó, câu này là sinh dạ hoài nghi. Sinh dạ hoài nghi, nó là chân không á, tức là cái đại giác nằm ở chân không á. Ổng không hiểu cái này, ổng làm sao mà hiểu được? Cái này là để chứng thôi, thấy không? Làm sao không hiểu được, thành ra sinh dạ hoài nghi, do đâu có đại giác này, tại sao sinh khởi hư không và thế giới. Thường thường các vị Bồ Tát là luôn luôn cái tâm hoặc có cái tư duy, có nhân, thường thường đại nghi đại ngộ là vấn đề đó đó. Thành ra thường thường các vị Bồ Tát họ có gì chứ không phải họ dễ tin đâu nha, nhưng mà kỳ cái ngộ gì mặc dầu không phải dễ tin, thấy không? Nhưng mà nghe tới kinh Phật là họ dính vừa ngộ vậy, mà không tin họ cũng tin nữa, tại vì nhiều đời nhiều kiếp rồi, phải hay như kinh Địa Tạng của nguyện chứ nó làm sao tin hiểu nổi cảnh giới đó, nhưng mà tự nhiên ngài tin liền, thấy không? Còn mấy cái khác á, cái gì mà liên quan về trí tuệ đó thì đương nhiên là tập những đề đó. Rồi thì trong dòng mê muộn không rõ, ngày này ngày quý không nổi, lại thêm chướng ngại hôn trầm tán loạn, công phu không sao thành tọ. Lúc đó là bị cái chướng, tôi nói là khi mà tôi bị chướng, một cái chướng nó phát sanh, các chướng thắng đổ dập tới vậy đó, thành ra tôi mà phá chướng rất là khó, thấy không? Thành ra khi nào mà bị cái chướng này đó thì bao nhiêu chướng nó đổ ra hết, còn ngày gọi thiền mà thiết gì không được hết. Công phu không sao thành tựu, không hiểu được, sau đó mới quyết định xuất gia. Thì ông mới tính là nhờ cái lực của cái xuất gia, làm công đức xuất gia này để có thể giải quyết được vấn đề này. Thì nhiều người cũng có giống ý này, họ bị kẹt cái gì thì họ nghĩ là cái xuất gia có thể được, nhưng mà xuất gia nó chỉ là một cái trọ nhỏ thôi. Là xuất gia tức là cái gì? Thực ra là mình có tâm của tập đoàn. Cái tập đoàn đó thì mình nhờ công nghiệp của tập thể mình vượt qua được, chứ thực sự nó chỉ lợi cái đó thôi. Tại vì thực sự là mình sống trong công nghiệp nó dễ sống lắm, nó dễ tu lắm, thấy không? Thành ra xuất gia là mình là một đoàn thể tăng già, thành ra đoàn thể nó có lực của tăng già, nó đỡ cho mình, thế mình dễ tu, thì nó tạo duyên cho đó. Năm 24 tuổi, một đêm mộng thấy tham bái Hám Sơn đại sư. Nà, ông này là cái tâm ông rất là lớn, thành ra ông có ổng cứ hướng vào cái gì thì tự nhiên là nó tương ứng với cái pháp đó liền. Cái tâm này là tâm tương ứng, thành ra cô nói cái chuyện này không phải dễ, tu hoài mình thấy mấy chữ tăng khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Nhưng tu hoài tôi biết, tôi lâu lắm rồi, còn tôi là nghe là tôi phục tôi lắm á, mà đó thì tôi thấy phục tôi một lần á, mấy sư huynh tôi thấy hoài à, mà tôi thấy có một lần thôi, mình chưa tương ứng, hiểu không? Tương ứng như vị cô Tư Âm tương ứng với cái luật thế giới, các thánh chúng như Quan Thế Âm như A Di Đà là cô thấy hoài, tương ứng là dễ thấy lắm. Cái tương ứng mình, cái tâm tương ứng là A La Da mình, tức là A La Da mình nó nhiếp vô động rồi, thành ra cô tu mình có cái điềm, những cái điềm đó nó là những điềm lành đó, điềm lành. Và tu mà thế giới mình cứ ngủ một cái thấy mình người thường hoài thôi là chết rồi. Nguy hiểm lắm á. Đây là chắc lại là tại vì ngủ mà thấy người thường là sao, là cái tập khí mình nó đang tập khí của người thường, thành ra mình nó tu mà ngày nào cũng nó tu hay là đi ra đi vô mà không tu hay là ngủ là thấy người thường à, thấy không? Nó là tập khí mình là người thường, thành ra ngủ là không bao giờ mình thấy mình người bao mình quên sạch hết, đâu không nhớ gì hết đấy nè. Thành ra xưa cái lối tu nguyên thủy nó kỹ lắm nha, y không có rời đâu, ngủ vẫn vẫn y á, tập cho nó quen là luôn luôn là nhớ đâu, người mình là nó vẫn y luôn 100% là cái vẫn y. Thì cái đó nhà tiên hóa cũng vậy, thấy ông Hoàng Trường không, Hoàng Đạt không, thằng đâu cũng cái y, ra khỏi là cái y à, ngủ cũng cái y nữa chứ không có con gì, cái là y không lời thánh mà, thấy không? Để tập cho nó quen chứ có gì để lo phải đợi cái đầu ai, nói mình người xuất gia nó ra tập gì, nó thành đâu có tập quán, thấy không? Bà mai ngủ mới nhớ là mình người xuất gia rồi, ngoài ra niệm giới hoài, đây là giới người xuất gia đâu phải giữ giữ vậy đó. Mà chưa đâu là cái học cô tu khao lâu nó gọi là lên phá các cõi á, lên cõi á. Đầu là tiên đó, nghĩa là tỏ cho thiên nó điện ra đủ mọi cám dỗ, ví dụ mình thường thường là phạm giới. Ông sư huynh tôi bị lên mấy lần á, mà sư huynh tôi người tại gia thôi, thấy không? Nhưng mà lúc đầu ông tu tới giai đoạn đó thì ông biết trước ông sẽ lên giai đoạn đó, ông mới quen cứ như là bạn đồng tu của ông có người tặng mà có tặng nhiều lắm, nhưng mà riêng ông là ông thầy cũng có nhận mấy người thôi, 7 người 8 người đó thôi, trong đó tất cả là 3 người 4 người xuất gia mà 3 người tại gia, thấy không? Thì ông mới nhờ mấy ông kia thọ giới xuất gia cho ông, để ông tu tới giai đoạn đó ông cần cái giới xuất gia để ông vượt các cõi, thấy không? Nên mà ông nói nhập tịnh lên mấy cõi nó dụ không nhớ mình xuất gia, thấy không? Lên tịnh là phá giới tịnh bao à, phá giới xong rồi là mất định luôn, mất luôn 3-4 tháng thôi tập gần chết, lên tiếp phá giới tiếp lọt tới, thì theo tâm mình, tâm mình tham ăn nó phá cảnh cho mình ăn, thấy không? Ăn là mình ăn chay, ăn quá ngọ hay là ăn cắp để ăn mấy cảnh đó làm cho mình mất giới, rồi mình tham sắc nó phá là sắc, thấy là cái gì nó quá là cái đó, theo cái tâm mình nó quá rất là, ông mới tức quá ông mới chạy qua thấy là cái ông sư binh khác, ông hỏi anh tu gì vậy anh có bị cái đó không? Thế ông kia nó có, hỏi vậy anh lên sao? Nó lên tính phật được đầu rồi, nó dọa ví dụ cảnh ra dụ mình tính phạm giới cái nhớ lại, nói là tôi đang tùy kheo, tôi đang giữ giới, tôi không phạm, nhớ nha, tự nhiên nhớ giới, tự nhiên lúc đó cái tâm mình nhớ mình tôi đang tùy kheo, tôi đang giữ giới, cái chuyện này là không được, tại tâm người nào cũng dục hết trơn á, mà ma nó phá mình, nó phá hay lắm, nó biết cái tâm mình thích cái nào nó đem nó hiện ra cái đó, chứ nó thành ra cái đó cái tập quán mình nó hiện ra, nó dụ mình. Ông kia là muốn phạm rồi, nhưng mà tự nhiên cái năng lực của cái giới thể nó hiện trong tâm mình, đang giữ giới, người là người đang giữ giới, ông nhớ giữ giới là ông ngăn lại, ông không làm, thế không làm thì xong rồi cái ông không sao hết trơn, ông đi qua cái trong ông trở về rồi cái mấy tháng sau ông tu tiếp, cái ông đi lên cõi khác, vượt qua cõi lắm cõi thì ông đi, ông bước qua đi ngang qua cõi cũ thì chư thiên lại quỳ lại hết, nó cám dỗ không được thì nó phục, ông đi ông chào ông nói nhớ chào ông xung quanh thôi, ông tu 3 lần rất tài 3 lần ông có nói, ông nói thành ra thọ sơ tu với ông, ông nói nên thọ giới và rang giữ giới, tại vì có cái giới nó có cái năng lực mình lên trở nó dụ mình bằng tham, nó dụ mình bằng sân si, thấy không? Nó dụ mình ngã mạng, nó dụ mấy cái đó, nó dụ mình mà mình nhờ năng lực giới là nó trừ mấy cái đó, thành ra mấy cái đó nó dụ mình mà nó kẹt, thành ra cái những năng lực lớn nó có cái lực đó, nó gọi là cái ma cảnh trong tâm, tưởng như ma cảnh ở ngoài, hiểu không? Thành ra quan trọng lắm, thành ra thường niệm giới niệm ngoài nó lợi lắm, như có cái là mình niệm ngoài mình được cái lợi, nên là mình nhớ mình là tỳ kheo, mình nhớ mình là người xuất gia, hay mình làm cái gì cũng hạnh người xuất gia, hay mình cần làm gì không hạnh xuất gia, mình suy ngẫm lại là tôi là người xuất gia, tôi không nên làm cái gì đó, từ từ nó thành ra một cái tập khí, nó thành tập quán, rồi ngủ mà sẽ thấy mình người xuất gia, thấy không? Còn bình thường á, không có nghĩ gì thường á, nghĩ gì cũng người đời thôi, đó là khó lắm, khó nghĩ là thành ra người xuất gia đó, bảo đảm đó. Một đêm mộng thấy tham bái thân đại sư, ông nào đâu có nghĩ tới tham thân đại sư đâu, nhưng mà tâm ông tự tương ứng, tại vì bồ tát mà cái tâm họ là tương ứng với người, ngài thân đại sư cũng như bồ tát quá thân, là cái tâm tương ứng liền mà có duyên với ngài, tự nhiên thấy được ngài. Của người đó ông sư huynh tôi ở Việt Nam đó, học học trò thầy Nhân Đức, phải không? Mà lúc ông tu á, ông tu trong Việt Nam, mặt ông trong Việt Nam á, là ông đã thấy ông sư phụ Tây Tạng tôi mà từ hồi Việt Nam cách đây mấy năm á, ông qua đây ông cố tình ông tìm ông thầy, ông đặt ma đó hoài mà tìm không ra, đến khoảng sau này ông học không bao nhiêu là biết bao nhiêu là ma, Đức lại lạc ma học, ông cũng học, Đức học cùng lắm hết trơn, tình cờ ông còn cái báo thấy ông mặt mà, ủa sao quen quá vậy, bắt đầu mới truy ra là trúng hôm nay. Thấy mấy chục năm trước á, thầy là hoặc có những nhân duyên, những người này có những nhân duyên. Ngưỡng mộ đại sư đức hạnh, giận mình thiếu duyên, cái này mộng thấy nha, nước mắt đầm đìa, thì hám sân an ủi, đó là khổ quả nên biết khổ nhân. À, đây là tiếng nói an ủi, đó là khổ quả nên biết khổ nhân, đây là khổ quả ông như vậy nên biết khổ nhân. Lời nói chưa dứt, ngài liền khẩu đáp rằng: đệ tử chỉ cầu tối thượng thừa, không cầu tiểu thừa tứ lễ pháp. Thấy trả lời ngon lành không? Đây cái tâm của một vị Bồ Tát rồi, thấy không? Thành ra nói pháp tiểu thừa là ông bắt liền, mà cái này rõ ràng là pháp tiểu thừa, thấy không? Ông ngày kia đây là khổ, là tập là nhân, nhưng mà lên tới đại thừa tất cả là không, thấy không? Thành ra nói ra là tự nhiên trong cái tâm thức mình nó nhiều đời nhiều kiếp vô đồng đại thừa rồi, tự nhiên nó không áp khép cái này nữa. Thầy mở miệng ra, ngài nói liền, thấy không? Để rồi tối thượng thừa không mà tiểu thừa biết liền, thấy không? Mình thì không có được gì đâu. Ông sư huynh tôi kìa, ông á, sư huynh ông sư huynh khác, ông thầy dạy cho ông á, ha là giải pháp vấn đề, thấy không? Mà ông tu á thì ông dứt khoát là làm sao gặp vấn đề để mà gặp được muốn tôn là cái chánh vậy. Ông tu được khoảng mấy tháng, vô được rồi vô trong thấy tiểu thừa hiện ra, mà tay dưới gian trong kinh điển nó hào quang sáng được, đợi gặp ổng ra ngoài. Ông quỳ xuống đảnh lễ, lại đàn hỏi một câu: con muốn làm đệ tử tao? Ông trả lời một câu: không. Đâu, và trong khi á, ông tu pháp chuyên đề là cái mục đích mà tu đề chỉ có vậy thôi, là bổn tôn của phái mà. Mà ông trả lời một câu như này: con chỉ muốn làm đệ tử Phật. Sau đó ông thức mình, trời ông tiếc quá, ông nói: trời đất ơi, tu chỉ có mong vậy thôi à. Mà trong cái thần thức của mình lúc đó, tại vì bao nhiêu đời á, mong cầu Phật phá bao nhiêu nhà tu chỉ là nguyện gặp Phật, không nguyện gì rồi, thành nó tập khí nó nặng quá rồi, thấy không? Để kiếp này ông thầy ông chỉ vô pháp đó, nhưng mà mình cái tương ứng với cái tâm của nó chưa mạnh, thành nó cái câu trả lời. Thì sau đó Đức Đại cười ông bỏ đi, thì ông sau đó ông tu Pháp Chuyện Đời thì nó tiến rất chậm, cái pháp nó là như reset rồi, cũng như là không được bổn, thành ra nó có cái ngộ lắm, thấy không? Nó mình kể một số kinh nghiệm cho mình biết thôi, thành ra ngộ lắm. Thường thường trong vô thức mình á, mình trả lời là theo những cái chuyện, những vô tập trong cái tâm mình, thành ra tứ quần thể nguyện là mình thường thường mình nhớ đó, thường thường luôn luôn mình tập, thì sau này mình sẽ luôn luôn tương ứng với nó dân đó, thấy không? À. Hám sơn ngợi khen, mừng thay cư khỉ có chí hướng thượng thực rất khó được, tương lai dẫu không được cao diệu như hoàng bá lâm tế. Đây là hai bên ông dịch thiền dòng thiền. Lâm tế thì nổi tiếng là có tiếng hét làm ngộ người ta, cũng siêu độ như nhan đào đầu Đức Sơn. Nhan đầu Đức Sơn thì Đức Sơn có nổi tiếng là đưa cái gậy gặp ai cũng đánh đó. Ngay vừa định hỏi thì chợt tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một cơn mộng quyển. Đây là cái tâm tương ứng mà thấy thôi đó, nhưng mà cái đây là cái điềm rất là tốt, thành ra nhiều khi mình tu cần cái điềm, cần điềm thì cái điềm nó mới rõ, là nó chỉ cái tập khí của mình, mình có tiếng hay không tiếng. Thì bên chư thầy đều biết cách giải hết trơn, nhưng mình có mình cứ hỏi. Rồi thì liên tục 3 lần mộng thấy Hám Sơn. Sau đó ngài liên tục ngài thấy, thì chắc là ngài với Hám Sơn có một cái tương ứng về cái nghiệp quả hay là tương ứng về cái nguyện gì đó giống nhau. Thầy nói lúc đó Hám Sơn đại sư tại tàu kia xa xôi, ngài tôi còn sống nha, ngài không thể tìm đến nên xuất gia nơi Tuyết Lãnh, là đệ tử của Hám Sơn. Ngài đi tìm Tuyết Lãnh xuất gia, ngài ấy mộ Hám Sơn rồi, ngài nghĩ có duyên với ngài mới tức là được cái pháp danh là Tí Húc. Giữa hạ thu năm đó, ngài nghe cổ đức pháp sư, ông pháp sư này, pháp sư đây là vị tăng thôi, bên tàu á tất cả những cái tăng đều gọi là pháp sư hết, thấy không? Pháp sư hết, vì thằng tăng là biết giảng pháp nên ta gọi là pháp sư, nhưng mà có những người mà chuyên về giảng về luật thì họ gọi là luật sư ha, có những người mà chuyên môn dạy về hành thiền này không á thì gọi là thiền sư. Thành nó có ba loại, nhưng mà thường thường là danh từ chung thì gọi là pháp sư. Thành ra pháp sư của họ không có nghĩa là thầy pháp, thấy không? Thành ra ví dụ như bên Trung Quốc qua mắc cười lắm, ví dụ như thầy Hoàng Trí sẽ kêu là Hoàng Trí pháp sư, cái gì đó Hoàng Trí pháp sư gặp ai thì Thịnh Trí, Thịnh Trí pháp sư, vậy ai cũng kêu pháp sư hết á. Nhưng mà mình nghe lạ lắm, nghe chà giống thầy pháp quá, không phải, nó đang kính trọng á, nó kêu. Thì nghe ngài pháp sư, ngài cổ đức á, thầy cổ đức giảng duy thức luận tại chùa Dân Thê, vừa nghe xong liền hiểu rõ áo chỉ của pháp tướng. Đây là cái gọi là duy thức học á, gọi là pháp tướng đông, gọi là các tổ mình cũng ghê gớm. Thì nghe xong dạ không khỏi sinh nghi, rồi bắt đầu này đặt vấn đề Phật lý giống viên dung, tức là Phật lý là một thôi, nó không có gì khác biệt hết trơn á. Áo chỉ của pháp tướng, tức là nói lấy tướng làm cái cơ sở để đặt nền móng, có mâu thuẫn tông chỉ của lăng nghiêm hay không. Lăng chỉ lăng nghiêm thì thuộc về pháp tánh, nói về cái tâm, thấy không? Thì một cái nói về tướng, một cái nói về tâm, thì hai cái có mâu thuẫn không? Đây là có nhiều Bồ Tát họ nghe đó là họ đặt vấn đề liền. Ngài nên liền đứng dậy hỏi cổ đức đáp, tức là thầy cổ đức đáp, hai tông tính tướng không thể hòa hội. À, cổ đức nói thẳng luôn, hai tông này không, tướng là tướng, tánh là tánh, làm sao hòa được. À, ngài nghe nói xong càng lấy làm lạ. Đây là cái Bồ Tát, thành ra Bồ Tát hay lắm. Chả lẽ chân đế của Phật đạo lại có thể chia bày làm hai sao? Cái trình độ cái Bồ Tát này cao siêu lắm, ngài mới thoát được cái đó. Chứ thường thường người ta là thường thường là kẹt. Mình trình độ mình biết dễ bị kẹt, mình tu đâu là kẹt đó. Thấy không? Thầy có gì Bồ Tát họ nghe họ có vấn đề liền. Thế rồi ngài liền đến Kính Sơn để bắt Hàng Châu tọa thiền. Ở vùng Tây Bắc của Hàng Châu. Mùa hè năm sau, nhờ tinh cần tu trì khẩn thiết gia công một năm thôi, bỗng nhiên thân tâm thế giới thải đều tiêu mất. Tức là có một cái tình trạng mà cái này ngày Hám Sơn cũng trải qua, mà ngày cũng trải qua, tức là ngồi tu cũng hồi nhìn vô trong cái thân mình không thấy nữa, những cái tâm mình không thấy, mất tiêu luôn á, chứ không phải là nhắm mắt mà thấy mất nha, cũng mở mắt không thấy nữa đó. Thì có thời gian đó nó gọi là nó là đạt được cái gì đó gọi là kim cang định đó. Thế giới cũng không, mà thân tâm cũng thấy luôn, tức là y báo chánh báo đều mất vô được cái chân không hoàn toàn á. Nhờ vậy ngài hiểu rõ thân do chúng duyên hòa hợp này, tức là mới hiểu rõ là cái thân của mình đều là chúng duyên hòa hợp, không có từ vô thủy đến nay, chỗ này xuất sinh tức là sanh ở chỗ này, rồi diệt ở chỗ kia, nghĩa là cái thân á lo chúng duyên hòa hợp thì có sanh có diệt, thấy không? Còn bản thân vọng tưởng này, tức là cái tâm á, cái tâm mà cái tâm của mình thì là mình gọi là mình khi mình khởi ra thì gọi là vọng tưởng, nhưng mà bản thân vọng tâm tưởng này tức là cái chân tâm, cái bản của nó là cái chân tâm, nhưng mà mình khởi ý nó thành vọng tưởng, thấy không? Ảnh hưởng sáu trần, cái vọng tưởng này là ảnh hưởng sáu trần, sát na niệm niệm không dừng, đích thực chẳng do phụ mẫu mà sanh. Cái bản của nó là không phải sự một phụ mẫu mà sanh, tức là nó là chân không, thấy không? Đó. Nhưng mà khi nó ảnh hưởng sáu trần, sát na niệm niệm không dừng thì nó là vọng tưởng, nhưng mà cái bản gốc của nó thì nó là chân, không phải do cha mẹ sanh ra. Còn mình á thì mình cho thân là thật, thành ra cái sáu căn mình là thật, nên cái vọng tưởng mình từ sáu căn nhận vô cũng cho là thật, thấy không? Thì cái thân mình mà có sáu căn, mà từ sáu căn mới có những cái tư tưởng này tư tưởng kia, thành ra cái sáu căn này nó phát sinh từ cái thân, mà cái thân do cha mẹ sanh thì là tức là những cái đó phải do cha mẹ sanh không, thì cũng là do cha mẹ sanh lại khác với cái thân. Còn ngài thấy là cái thân nó hư vọng không thật, mà còn bản thân vọng tưởng này nó cũng không thật. Từ đó thấu triệt cả hai tâm tánh tướng, thấy không? Cái tâm tánh á, tâm tướng á thì nói về cái tâm và thân, nói tâm và thân theo cái này dưới thức học có học rồi đó, bao nhiêu tâm tâm sở sắc gì tùm lum ra. Còn ngài thì thấy là không hết, mấy cái này là không hết, mà vì ngài thấy cũng là thân cũng là tâm nhưng mà thấy không hết, thì lúc đó thì ngài mới thấy là hai tâm tính tướng này nó dung thông nhau, nó nhập không á, rõ biết căn bản chẳng hề mâu thuẫn. Lúc thì do nhân duyên hòa hợp thì nó hiện ra thân, thấy không? Đó, cũng do nhân duyên hòa hợp mà hiện ra vọng tưởng, thấy không? Nhưng mà lúc mà ngài nhập vô định này thì thấy chúng nó là không, thấy không? Thì thấy rằng nó tánh tướng là do hòa hợp mà sanh, mà tánh là không, phải lúc nào ngài hòa hợp được, không có gì trở ngại, tức là tục đế với chân đế là dung thông được. Thì cái lối đó là lối sau này á thì sẽ thấy ngài thích thiên tài giáo quán tông là lý do này nè. Ông phân tích này rất là kỹ. Biết căn bản chẳng hề mâu thuẫn, bao nhiêu công án hết mọi kinh luận đều soi tỏ trước mắt. Đó, lúc này là ngày chỉ có một năm, tức là hai mấy tuổi thôi. Ngày 8 tháng chạp thọ giới cụ túc trước tháp Chu Hoàng. Đó, ông này có duyên cái tình độ mà. Thọ giới cụ túc 26 tuổi thọ Bồ Tát giới. Tức là ngày Sa Di mà ngày đó đã ngộ được cái đó rồi đó. Rồi sau đó thì ngày mới thọ tu giới. Thì 26 tuổi thì cách đó một năm nữa thì ngài thọ Bồ Tát giới. Đầu khai thác giới xong á, bây giờ thọ giới xong thì có cái tâm là muốn coi giới, thấy không? Đó, mình chư tổ rất là kỹ lưỡng, còn mình thọ giới mình có chịu coi không? Ráng mà coi đó, ráng mà coi mà đọc á, chứ mình cứ thọ cứ để đó thôi à, để mình nghĩ mang cái giới tướng đó để mà kia mà không hiểu giới tướng sao tu. Pháp tâm diệt khá lực tạng đại tiểu, à, ngài thọ tắc giới thôi, nhưng mà ngài muốn luôn coi luôn cái lực tạng đại tiểu. Tức là ngài vừa thọ Bồ Tát giới, hộ túc giới một năm, sau đó một năm ha, thì ngài thọ Bồ Tát giới, thành đó ngài mới phát tâm à, coi lại kinh Lạc Đà Địa Tiểu. Thì ngài trước lãnh, tức là vị thầy đầu tiên mà ngài sợ Sa Di á, hỏi ông đã thọ đại thừa pháp, cớ sao lại còn tập tiểu thừa giáo? Thì đương nhiên là giới của túc là tiểu thừa giáo gì nữa, thấy không? Giới của Sa Di thừa giáo chỉ có giới Bồ Tát là đại thừa thôi, thấy không? Mà lúc mà ngài gặp Hám Sơn á, thì ngài Hám Sơn ngài nói là đệ tử chỉ cầu thượng thừa, không cầu tiểu thừa tứ đế, là cái tâm ngài là đại thừa hoàn toàn, thấy không? Mà lúc này ông này hỏi là tại sao ngài đáp như lầu bốn tầng há có thể bỏ tầng dưới mà lên tầng trên trước được sao? Tức là ngài nói rằng là cái tiểu thừa giáo á, nó là cái nền tảng để mà bước lên đại thừa giáo, nên không có thể bỏ được cũng như là mình mất căn bản. Cái lối bằng niệm thực sự ra cái giáo pháp nó là thông suốt với nhau, thông suốt, nó không có gì đại tiểu hết trơn. Cái lối là đây là những gì thôi, hiểu không? Nó lợi ích hết á, cái nào cũng lợi ích cho mình á. Khi mình ở trong cái nhân thế thì cái tiểu thừa giáo nó rất là thích hợp, tại vì tiểu thừa giáo đặt ra là đặt cho người thế gian ở trong cái xã hội này, thấy không? Nó thành ra không có thể bỏ được. Đức lãnh lại hỏi, hiện tại ông đã lên từng trên rồi, thấy không? Tức là ông đâu cần phải từ dưới đi lên đâu, để giác ngộ rồi, thấy không? Hà tất phải men xuống dưới, lâu chẳng chạy xuống dưới làm chi? Người này cũng bị đời nhiều, mình nhiều khi mình vẫn kẹt vô đây nè. Nhiều khi mình ngộ ở trên rồi mình cóc khe cái dưới nữa,